bao giờ đúng giấc. Trong kinh á, Di Lặc hạ sanh đó mất hết 567 triệu năm Ngài sẽ tới. Nửa tỷ năm sau Ngài sẽ tới. Vì chúng ta cái thời gian người nó nhỏ quá, nó bé quá, cho nên coi vậy nó lớn, không có lớn đâu, không có dài đâu. Nửa tỷ năm nó chỉ một chớp thôi. Trong thế gian này, trong cõi Ta Bà này, 1000 vị Phật sẽ ra đời để mà cứu độ chúng sanh. Đức Phật Bổn Sư là vị thứ tư, Di Lặc và vị thứ năm, và còn 995 vị Phật nữa. Mà vị Phật kế tiếp này có nửa tỷ năm mà. Nếu mình về Tây Phương đó thì nó nhanh lắm, mà nếu mà ở đây đó mà nửa tỷ năm đó, nó không phải làm người mà làm con gì nó còn dài hơn nữa đó. Nếu mà làm con mà kiến cánh cục á, mưa nó lên đó là tối, sáng sau nó chết hết đó, thì nó có mấy hết mấy tỷ đời nó mới thấy được Phật đó. Còn chúng ta vì sống 100 năm cho nên nó tính 100 tuổi một đời đó. Còn trong đó mình phải còn cần phải mấy chục triệu đời mới gặp được Di Lặc Bồ Tát. Về Tây Phương làm bạn Di Lặc ngon hơn không? Ngon đó. Bảo đảm cô gặp luôn sư phụ ở đó đó. Thì Ngài lúc đó có thần thông rồi. Ê, đệ tử ta lên đó hay đó. Bây giờ nó xuống đây mấy lần nó làm bạn của thầy ta, nhưng mà vẫn nể tình liên quan, cho nên tới mừng đó. Ngài Hư Vân không phải không đi, nhưng mà có duyên với Phật Di Lặc quá, cho nên Ngài nguyện về cõi trần đạo sinh. Nếu đang đáng gì đó thì Phật đi. Thì cũng là trong kinh nói mà. Trong kinh nói gì? Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Có không? Có đó, phẩm 47 có nói đó. Ô Tát có nghe không? Có tụng không? Có tụng không? Có. À có à. Trong phẩm cuối cùng của phẩm 47 đó, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn đó. Vậy cho nên chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tựa siêu quá hơn phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát không phải về đó chúng ta hơn phổ hiền đâu, không phải đâu. Mà chúng ta tà đây, ngu, dở, xấu, đê tiện, mà nó tự nhiên nó nguyện vãng sanh, nó lại niệm Phật, nó chịu làm 3 năm, cái nó gieo một cái lên bằng với phổ hiền Bồ Tát. Bởi vì cái hạnh đó nó vượt hơn phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát phải tu đến đẳng giác Bồ Tát mới phát tâm. Còn cái này nó tà tà phàm phu vậy mà nó chịu phát tâm. Hay đó. Nó ráng đi. Hay 25 vị đại Bồ Tát sẽ được chiếu cố. Đó là Phật A Di Đà ra lệnh, ra tới giữ nó đi. Nó phát Bồ Đề Tâm, nó nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Nó muốn về đây rồi phải rước nó về, đừng để cho nó bị thất thoát. Cho nên trong kinh Thập Vãng Sanh đó Phật có nói điều này. Nên chúng ta tin tưởng không phải có 25 vị đại Bồ Tát đâu, mà trong kinh A Di Đà có nói. Nói gì? Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn xưng tán. Xưng tán gì? Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Có không? Có mà. Đông Phương như vậy, rồi Nam Phương như vậy, rồi Tây Phương như vậy, rồi Bắc Phương như vậy, rồi Hạ Phương như vậy, rồi Thượng Phương cũng như vậy. Sáu phương tức là 10 phương đó. Đông Phương là bắt đầu, Nam Phương là trí tuệ, Tây Phương là phúc báo, Bắc Phương là giáo hóa, Hạ Phương là phổ độ, Thượng Phương là thành tựu. Cho nên kinh A Di Đà có nó nhỏ như vậy mà dạy chúng ta thành Phật đó. Chứ không phải nói muốn bậy bạ, muốn nói gì nói đâu. Nó Đông Tây Nam Bắc không phải. Chúng ta là Đông Tây Nam Bắc, của người ta là Đông Nam Tây Bắc Hạ Thượng. Thấy không? Đông là khởi đầu, Thái Đông Cung Thái Tử là sẽ kế ngôi vị của vua để lên làm vua. Thấy chưa? Còn hoàng tử khác không ở được cái Đông Cung, phải ở được cung khác. Rồi á, tu cái gì? Nam Phương Trí Tuệ. Rồi tu cái gì nữa? Tây Phương Phúc Báo. Rồi tu cái gì? Bắc Phương Giáo Hóa. Có trí tuệ, có phúc báo rồi thì đi ra giáo hóa chúng ta. Giáo hóa chúng thành lâu rồi thì Hạ Phương Phổ Độ. Nên Hạ Phương có sáu vị Phật đó. Cái vị kinh là đếm lại coi, vị sáu là lục độ đó. Phải mà còn á, Tây Phương gì có bảy vị viên mãn phúc báo. Còn mấy cái phương khác đó, đó Thượng Phương có 10 vị là viên mãn tròn đầy. Còn á, Đông Phương 4 vị, 4-5 vị gì đó. Rồi á, trong đó Bắc Phương cũng 4-5 vị. Chỉ có những cái phương á, là Tây Phương, rồi Hạ Phương, rồi Thượng Phương là cái vị á, Phật khác biểu cho chúng ta cái viên mãn đó. Kinh A Di Đà đó chứ không phải đậu siêu đâu, không phải đặt cầu siêu đâu, dạy người ta làm Phật đó. Thiệt mà, tôi nói thiệt, tôi nói y theo kinh chứ không phải tôi đặt ra tôi nói đâu. Nếu làm Phật cái phương pháp này, cái giáo án này tôi đâu có dám đặt ra, chết đó. Mà cái giáo án này, giáo án thành Phật đó chứ không phải dạy thành Bồ Tát nữa. Quý vị thấy Đông Phương coi là vị Phật nào? Đông Phương thứ nhất là Bất Động Phật, chọn pháp môn nhất định không thay đổi. À, trong đó diệu trạm tổng trì thủ lăng nghiêm, vương thế hy hậu, bất động tôn vương thế hy hậu. Cho nên lấy ngài ở trong đó bất động Phật ra. Bác nào chọn pháp môn, ngay pháp môn này thành thục, không thay đổi nữa. Rồi là tu cái gì? Tu pháp thân, tu báo thân, tu ứng hóa thân. Ba vị Phật kế. Rồi vị Phật thứ tư là gì? Diệu âm Phật. Tu cái gì? Bốn vị Phật kia là ta giới thiệu là tu thành Phật. Ba vị là nó mục tiêu là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Tu cái gì? Diệu âm Phật. Có mà mở ra không? Có. Diệu âm Phật là sao? Tu niệm Phật thành Phật được. Mà để ngay khởi đầu đó, đó. Bởi vì cho nên nó chặt chẽ đó. Rồi Nam Phương tu trí tuệ. Trí tuệ xong rồi có trí tuệ là phải có phúc báo. Trước tiên niệm Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ, vô lượng thần thông, trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ xong rồi đó, phải phúc báo. Có phúc báo mới độ chúng sanh, có tiền mới làm chùa, có chùa chúng sanh mới tự. Còn đi khơi khơi không được. Ôi, cho nên nó phải có phước báo mới độ chúng sanh đó. Đúng không? Hiểu? Chứ đâu có tiền đó, không phải thờ Phật khác, đây khác. Nên xong cái đó rồi đó, chúng ta tu gì? Có trí tuệ, có phước báo rồi, tu Bắc Phương Giáo Hóa. Bắc Phương Giáo Hóa rồi đó là chỉ một con đờ, một niệm vì Phật Pháp trường tồn, thì anh mới đến Hạ Phương sáu vị lục độ vạn hạnh, độ chúng sanh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Trí tuệ là kết quả của năm cái độ kia. Năm cái độ kia là phương tiện, là cái nhân. Thanh tụ là trí tuệ. Đó nha. Bố thí là cái phương tiện đó để khai trí tuệ, để mở phúc báo, để mở thọ mạng. Trì giới để giữ, nhẫn nhục để nó phát triển. Tinh tấn không xen tạp, tiến chứ không lùi, và thiền định không lao chao, và chứng vào được trí tuệ. trí tuệ đã chưa dứt ở đâu, còn bốn cái độ nữa. Hoa Nghiêm còn nói ta bốn độ nữa là gì? Bốn độ nó là phương tiện nguyện đó, phương tiện nguyện lực và trí. Từ cái trí tuệ đó chúng ta có phương tiện độ chúng sanh. Từ phương tiện độ chúng sanh chúng ta phát nguyện đó, không? Quảng đại độ nhất thiết chúng sanh. Có nguyện rồi thì sẽ có lực rồi sẽ có trí, phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Cho nên Hoa Nghiêm tu thập độ, Bồ Tát mới lăng toan tu lục độ. Trí tuệ để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Cho nên thập độ trong đó còn thêm bốn độ nữa là phương tiện nguyện lực và trí xuất hiện. Chúng ta có phải có cái năng lực này mới độ chúng sanh đó. Phải có phương tiện giáo hóa chúng sanh, phương phải phát nguyện độ chúng sanh. Nó từ cái nguyện đó nó sanh ra cái lực để mà độ chúng sanh. Từ cái lực đó chúng ta lại phát được cái trí, sai biệt trí, biết căn tánh như thế nào, biết bệnh nó như thế nào, biết hoàn cảnh nó như thế nào, để mà ban phát cứu độ nó. Phật nói rõ ràng đó. Chứ không phải nói lung tung đâu. Không phải nhớ ông nào đó cho ông đó đâu. Không phải đâu, mà cái đâu ra đó đó. Thứ tự bố cục rõ ràng minh bạch. Tại chúng ta hồ đồ cho nên cứ đọc thôi. Nên đọc không hiểu nên ráng cố gắng. Một đời này thành tựu đó, thấy được điều này không dễ đâu. Hiểu thấu điều này không dễ. Bây giờ thấy rồi, hiểu rồi, ráng mà buông xuống trong đó. Một câu niệm Phật niệm tới nơi, như Ngài Hải Hiền đó, biểu pháp cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta. Một đời chỉ một câu A Di Đà Phật. Ai nói gì kệ nó cứ A Di Đà Phật. Ai chửi mắng gì kệ nó cứ A Di Đà Phật. Ôi, đúng sai gì không cần biết, đó là giả mà. Đừng có moi móc nữa, thùng rác á, trong đó thiếu gì đồ thúi, mèo á, moi trong đó làm chi, cứ moi đồ của người ta. Rồi chăm chút cho thầy nữa, người này tu, người kia không tu, rồi cái phi thị phi, tự nhiên biến cái tâm mình thành cái thùng rác là ngu đó, vô duyên thiệt đó. Cái tâm đang thanh tịnh trong đó biến thành thùng rác. Bao nhiêu chuyện lớn, chuyện nhỏ gì đó đổ xô tới, tập trung lại, chiều chia, chiều phân phối. Bà nào thích cái gì có phần của bà, chia cho bà miếng nè. Anh này thích cái nào chia cho miếng đó. Cho nên mình làm nhà phân phối đại tài hay lắm, biết ổng cần cái gì, biết bà thích cái gì, phân chia đó. Đại sự rồi bà ơi, chuyện lớn rồi đó. Lớn gì vậy bà? Ôi ôi bà không biết đâu, nó cứ vậy em đó, tâm nó thành ô nhiễm. Bây giờ đóng lại con, đóng lục căn đi, kệ nó, đừng nghe. Thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Thế trong cái tâm đó, đồ giả mà. Đồ giả mà. Cái việc coi đó, trong tivi đó, nó chiếu bao nhiêu phim đó, máy nó có hư không? Nó có hư đâu. Cái màn ảnh nó có bị ảnh hưởng không? Không có. Tâm của chúng ta cũng vậy. Tuy ở trong cảnh giới nào nó chưa hề biến chuyển. Tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm. Nó vốn dĩ là như vậy. Tại vì chúng ta mê, chúng ta chỉ thấy hình không thấy màn. Bây giờ Phật Bồ Tát thấy màn, thấy luôn hình. Hình ảnh đó lát nó tắt máy nó tiêu hết à, màn ảnh vẫn còn. Màn ảnh chiếu hay không chiếu nó vẫn như vậy đó. Để đủ duyên thì nó chiếu, hết duyên thì nó tắt. Đấy, tâm của ta vậy đó. Còn bây giờ hãy mà nó mất mình cũng tiêu luôn, hãy mà nó vui mình cũng hoan hỷ, hãy nó buồn mình cũng héo xèo. Tự nhiên cái gương, cái kiến đó nó lại biến đổi, mà tánh gương không hề đổi. Học Phật pháp phải bỏ đó, pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Nhớ điều này nha, pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Cái bình đó, nước rửa đó, bằng bột, bằng kem, bằng nước, cái nào nó cũng có cái công dụng là tẩy rửa, không phải là cái công dụng trét lên đâu. Cái phòng tắm cho ta dơ thì mua thuốc tẩy về quét nó lên. Quét lên á, tưới nước quét lên rồi sao? Lát nữa chà nó rồi xịt nó là nó sáng. Không có đâu. Nước tẩy, nước bột cũng trét lên, nước cũng trét lên, kem cũng trét lên, cái gì cũng trét lên. Lát nữa cái phòng tắm mình nó dày một cục. Cái gì cũng có, pháp hoa cũng có, niết bàn cũng có, vô lượng thọ cũng có, quan nghiêm có đầy chát. Không khởi được, khởi được cái tác dụng là tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch. Phật pháp, Phật nói, ta không có thuyết pháp đó, ta chưa từng thuyết pháp đó. Pháp con vốn sẵn có, ta chỉ dùng cái phương tiện để con tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch thôi. Tu phải vậy đó, càng bỏ càng tốt. Cái vị leo cầu thang đó, từ ở dưới mà lên đây đó, bước lên bậc thứ nhất, thấy không? Rồi nhấc chân bất bước lên bậc thứ hai, đúng không nào? Thứ nhất rồi thứ hai, rồi muốn lên nó thứ ba thì sao? Phải bỏ thứ nhất mới bước lên bậc thứ ba đó. Rồi muốn bậc thứ tư thì sao? Phải bước bỏ cái bậc thứ hai mới bước lên bậc thứ tư đó. Nhưng mà kiên trì giữ cái bậc thứ hai, cái bậc này ngon quá, cái bậc này của tao quá, là hết lên đó. Mà không bước như vậy cò cò cũng chết nữa. Thế vậy chúng ta phải bỏ đó, phải từ thấp, bỏ thấp để lên cao thì mới tiến. Còn nếu mà vữ giữ như vậy thì không bao giờ tiến. Từ tiểu học phải bỏ trường thân thương tiểu học để lên trung học. Từ trung học thầy cô vẫn còn thân thiện, bỏ lên đại học. Đại học thầy cô không có cành, không có lo. Lên đây là cái nó là cành đấu rồi. Cho nên thầy cũng không dạy. Mở trò đó phải cố gắng học. Còn lớp tiểu học đó ngon hơn. Tiểu học, trung học đó thầy cô vẫn chăm hơn. Mà lên lớp đại học đó là anh phải lo cho anh đó. Nhưng mà phải bỏ tiểu học, bỏ trung học anh mới lên được đại học đó. Phải buông, phải buông, 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 buông. Phải buông từng lớp mà buông. Mà ai mà buông ngon đó, như Lục Tổ đại sư đó, ngày buông một cái, ai à, ngày buông đó, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Ngày nói, trời đất ơi, nào ngờ bổn tánh tự thanh tịnh, nào ngờ bổn tánh chưa hề dao động, nào ngờ bổn tánh đầy đủ tất cả, nào ngờ bổn tánh chưa hề sanh tử, nào ngờ bổn tánh sanh các pháp. Khi nào quý vị niệm Phật, em biểu, wow, trời ơi, nó hay quá, bây giờ mới biết. Trời ơi, nó trang nghiêm quá, bây giờ mới hiểu. Trời ơi, nó tự tại quá, bây giờ mới thấu. Quý vị niệm Phật phải vô cái năng lực này nè. Quý vị phải, úi cha, trời ơi, giờ mới thấy. Thì đó là công phu đó. Mà diễn tả không được. Uống nước nóng lạnh tự biết. Quý vị thấy, cho ai ngồi nó rực rỡ trang hoàng quá, cảnh giới nó tối thắng quá, tới rồi đâu. Thấy tượng vậy còn bỏ nó không? Dễ gì ra đời nữa. Chuyện chú mà giữ nó quá hay rồi quá, chưa thấy đó. Chưa thấy cho nên bị người ta khuyên, người ta hù, nó dọa đủ cách rồi mới niệm. Còn quý vị thấy rồi phải nhất tâm niệm Phật đó. Cho nên ngài Hải Hiền thấy rồi, 3 năm ngài thấy thôi. 3 năm được công phu thì ở thành phiến, phiền não không khởi lên được. 40 năm đó được sự nhất tâm bất loạn, tương ưng với tự tánh rồi. 40 năm đó, ngài thêm 10 năm nữa, ngài được lý nhất tâm bất loạn, thấy được cái thể rồi, sống ở trong đó. Nhưng Phật nói thôi không về ở đây đi, ngài lại biểu diễn thêm 52 năm nữa ở lại biểu diễn cho chúng sanh thấy. Phật Bồ Tát độ chúng sanh đó, đừng đi, ở lại cho tụi nó thấy. Nói tụi nó không nghe, tụi nó không tin. Bây giờ biểu diễn cho tụi nó thấy. Biểu diễn 92 năm. Nói chúng ta hiểu thấu rồi, ráng tin Phật Bồ Tát. Luôn luôn mong rằng chúng ta mau thành tựu, muôn luôn mong rằng chúng ta mau thành Phật. Không phải độ chúng ta thành A-la-hán, Bích Chi Phật Bồ Tát đâu. đó là phương quyền biến phương tiện mà thật sự độ chúng ta nhất thời thành Phật, nhất thiết dài thành Phật. Đó là cái tâm, tâm tâm niệm niệm của chư Phật mười phương. Mà khi chúng ta lên đó đó, lên thành Phật đó, cũng có cái tâm niệm đó, niệm niệm mong rằng nó thành tựu. Cho nên chúng ta cảm, chúng ta theo Ngài, Ngài mừng hết lớn, chứ không phải chúng ta mừng đâu. Nếu Phật có dầu Phật đó chiếu sáng con mừng quá, không phải đâu. Ta muốn chiếu con đó bạch ngọc hào cổ kim bất muội, ánh bạch hào của Ngài từ xưa đến nay chưa tắt, mà con nó che hay quá không thấy, chứ ta vẫn chiếu đó. Cho nên chúng ta hãy tri ân, là biết được cái ân của Phật, của hai vị Phật đó, hai vị Thế Tôn. Hai vị nào nhớ không? Bổn sư đó và mấy rồi gì nữa? Nhờ có pháp môn này mới cứu chúng ta đó. Nhờ có Phật A Di Đà, Phật bổn sư giới thiệu chúng ta mới biết đó. Cho nên nhớ không được phỉ báng nha. Quý vị lên trung học, lên đại học rồi đó, đừng có khi dễ tiểu học nha, đừng có khi dễ mẫu giáo nha. Hồi xưa mình cũng vậy đó, bây giờ lên được cái đại học cái rồi đấy, với mấy thằng này làm cái gì, không phải đâu, phải giúp đỡ nó đó. Nhớ, chỉ có 8 tháng mà không phỉ báng. Phổ Hiền Bồ Tát dạy đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, lục tam giả, thế giỏi quá, tứ giả phải sám hối nghiệp chướng đó. Mời lên này, từ khi chúng ta tu đến khi thành Phật đều là sám hối nghiệp chướng, đều là tự tánh. Khi nào trở về tự tánh bổn lai vô nhất Phật, sám hối thành tựu. Rồi sám hối nghiệp chướng là gì nữa? Cái ngũ giả hả? Lì thị con đất hả? Lục giả, giỏi quá à. Rồi thất giả, thụ thế, thất giả đến đó là xong rồi. Bảy nguyện này xong rồi, còn ba nguyện sau cùng là hồi hướng. Hồi hướng cho Bồ Đề, thường tùy Phật học là hồi hướng cho giác ngộ Bồ Đề. Thường tùy thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh. Và cuối cùng là phổ giai hồi hướng cho Pháp giới viên mãn tròn đầy, dẫn chúng ta thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Còn bao nhiêu cái đồ linh tinh ở đây bỏ lại, đến giờ lâm chung đó, tất cả gia tài, sự nghiệp, bà con, thân thuộc, chức quyền đều bỏ lại, chỉ còn theo nghiệp mà thôi. Nếu ai có tu thập đại nguyện vương Phổ Hiền thì cái nguyện vương đó sẽ dẫn đường chúng ta, hú vòi dẫn ra thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Kinh nói đó, tôi nói đâu, đừng ha. Tụi nó bu nhiều quá, cái đây nó hú còi, mở ra Phật A Di Đà xuất hiện, chư thánh chúng bay quanh che lại trong đó, rồi niệm Phật đi, nắm tay bắt mặt mừng, niệm Phật đi, chúng tôi niệm Phật nè, hộ niệm chúng ta niệm Phật trong đó. Đến giờ lâm chung Phật không tới, làm sao quý vị có a thể an nhàn niệm Phật tỉnh táo mà vãng sanh? Nếu không có nhập quang minh của Phật, chúng ta không có năng lực nào. Rồi chúng ta cảm nó Phật ứng, mà khi tới đó là năng lực của Ngài gia trì, không phải phàm phu hộ niệm đâu, chư thánh chư đó Phật hộ niệm cho chúng ta đó. Vậy chúng ta không hiểu, không tin, cho nên mới tin vào phàm phu. Mà nếu mà hiểu rồi đó thì tự nhiên Phật tử. Mà nếu ngon nữa, cái phận sự này á, niệm Phật tới nơi ta không cần hộ niệm, ngon hơn. Tu gì đâu mà mới cần hộ, đi thi mà biểu phải copy, lát nữa nhớ cho tôi coi bài nhé. Tu kỹ kỳ đi thi kiểu kỳ cục vậy, rồi đi viết rồi giấy này nhét ở đây đó. Không cần người nào giỏi không cần. Nhớ nha, mình cái phận sự của mình là sao? Phải đời này thấy Phật tự tại vãng sanh, bất thối thành Phật. Dạ, chúng ta tạm dừng đây. 2 tiếng này. Mình nghe nhiều quá nó mệt quá đầy gì hết. Thì có câu hỏi thắc mắc vấn đề gì không? Chứ ta nêu lên còn chút thời gian. Nói thì khoan khoan để ta nói để ta hỏi nữa. Nó chưa có mở máy đó, lát nó nổi tùm lum á, giờ nó không đứa nào ra chịu hỏi, đến hồi đến họ hỏi rồi thấy hay quá cái lần súng vào nó hỏi. Rồi ai khởi màn đi. Cái bài đó mình có đọc mớ là sáng tối sáng ba thời của Ấn Độ đó, và tới ba thời, còn ở Trung Quốc đó, nó thành 12 thời, nó lấy con giáp nó làm những giờ ngọ đó, là 12 giờ 1 giờ đó là giờ ngọ, 12 con giáp đó thành 24 giờ, còn ở Tây phương đó, nó dùng nó giờ 24 giờ một ngày, thấy chưa? Đó là ngày nào giờ nào cũng cát tường cũng tốt hết, nhưng mà chúng ta ở đây chưa ra khỏi, vẫn là phàm phu công dân, đi đâu cũng phải có giấy tờ đó, đi qua cửa khẩu phải có passport, phải có visa đó. Cái nào cũng tốt mà, nước nào cũng tốt mà, xong mở cửa cho người ta đi đâu đâu có đâu, giỡn hoài, phải có giấy tờ đàng hoàng chứ. Cho nên chúng ta đó vẫn sự kiểm soát của tứ thiên vương, của các cả cảnh giới. Ngày đó người ta là ngày người ta xử tội quán sát việc làm của thế gian đó. Làm việc có phải có vài giờ, chứ không phải ngày nào cũng làm việc đâu. Mùng 8 gì không? 1, 8, 23 gì đó, 8 ngày đó đó, là mấy ngày đó người ta mở đó, mở cửa đó, cơ sở mở cửa đó. Còn mấy ngày kia đó không có mở cửa mà đi ăn chay đó thì cũng được đi, nhưng mà nó không thấy cái hay. Mà ngày nào người ta xử đó mà mình đi ăn chay, nó bị này ngon á, này còn hiền lành, nó biết ăn chay đó, cho nên xử tội nhẹ lại đó. Tại vì chúng ta ở đây cũng về Tây phương đâu có ngày đâu, người ta nó vượt thắng người ta không cần đâu. Còn mình dưới đây lâu lâu á, chọc chọc cái này chọc cái kia đó, mà ngày đó mà nó chọt nó bắt được quả tang nó rồi nó chết. Còn ngày đó thấy nó hiền lành ha, từ bi, nó ăn chay, nó lợi Phật rồi ha, thằng này cũng ngon đó, hay đó. Thật sự nó phải làm đó. Vì sao? 8 ngày chay này người đó chưa có chuyên tu, chưa có xuất gia, cho nên ăn không được. Mà Phật nói là thôi ráng cố gắng ăn 3 ngày, 8 ngày đó đi, 8 ngày đó người ta xử tội đó con. Cho nên nó bây giờ đạo giáo đó cứ một thất chết đó, một thất là gì, là cứ 7 ngày thần thức sống lại. Vì cái đời của mình lấy chữ thất đó làm cái tiêu, cho nên cái gì cũng thất nó 7 hết. Trong đó một năm nó chia 52 tuần, biết chưa, làm nó 52 thất đó. Rồi ở trong đó làm trong kinh Địa Tạng nói phải cúng 7 thất đó, mà không cúng đó là nó cứ đè ra nó xử tội đó. Kinh Địa Tạng nói rõ ràng đó, ở dưới đó nó ở trên đó nó không chịu làm lành, mà khi nó chết trời ơi nó còn gây tội nữa, nào là giết gà, giết vịt, giết trâu, giết heo, trong đó nó lại thêm tội nữa. Cho nên thần thức người ta sống lại 7 ngày, sống lại nó tỉnh dậy đem ra xử. Mà ở trên nó có được đó, tụng kinh sám hối rồi thay cho họ cúng dường đó thì họ giảm tội. Nếu không đó thì quỷ sứ nó cứ thản nhiên, nó bắt được thằng nào, nó chĩa được thằng nào đó, nó dứt vô địa ngục. Mà quỷ sứ đó là ai biết hiểu không? Oan gia trái chủ của chúng ta đó. Cho nên nó cố gắng bắt mình được thảy vào địa ngục mới hay, nó mới thả mình. Bởi vì mình làm lành nó bắt không được, mình làm ác là bắt được. Đó là bây giờ cái ngày đó nó bảy thất đó phải làm, phải tụng kinh Địa Tạng, phải niệm Phật, phải hồi hướng, còn có tiền đó. Tại vì mình còn ở đây phải bị ảnh hưởng đó, chứ không phải ngang ngang đâu. Nhớ, nhớ. Người đó, Phật tử đó, ma của nhà Phật đó, nọ ma của Việt Nam, ma của Đài Loan, ma của Trung Quốc, nọ ma của Nhật Bản, ma của Đại Hàn, ma của Mỹ, ma của Úc, đó không biết cúng. Phật chế là biến thử, biến thủy, biến thực, phổ cúng dường chân ngôn, khai yết hầu chân ngôn, đều có lý do đó, không phải cho chúng ta đâu, cho dưới đâu. Bởi vì trên đạo tràng nào Phật nói, ê, đừng có lo, chỗ nào mà có đệ tử ta ở đó, tụi nó biết cúng cho người đó. Cho nên ở đạo tràng phải túng ba thầy ba ngày đó, sáng trưa chiều đó, có không? Chiều phải mong sân thí thực đó. Cho nên biết làm này chúng quá, rồi xong đó cho thêm câu niệm Phật vô, để cái máy niệm 24 tiếng mua có mười mấy đồng cái, mười mấy đồng đô la đó, cho chúng có lợi đó. Cái buồn chuối đó, cái bụi chuối đó mà gắm cái máy niệm Phật nghe pháp đó mà nó chúng chuyển biến đó, nó biểu ra cái buồn chuối này đừng có ăn nha, không có công đức đâu mà ăn, đem cúng Phật cúng tăng đi. Nó biểu ủa vậy thì tôi đốn luôn cái bụi chuối nha. Nó biểu e không đốn, là cúng tăng nữa mà nó trưởng dưỡng lên thành những cái quầy chuối đó để cúng dường cho Tiểu Tăng. Cho nên ở bây giờ học hội ở học viện gì ở Úc đó, đi đâu cũng gắm máy niệm Phật đó, đi đâu cũng gắm máy phát hành cái lời pháp của Hòa Thượng đó. Không phải chúng ta đâu, mà để đạo tràng cũng kiếm mấy chỗ nào vắng đó, để cái máy niệm Phật, để cái máy nghe pháp cho người ta 24 tiếng. Mình có biết pháp, mình có nghe pháp, chúng cũng cần được nghe pháp. Mình những cái loài vô tình đó mình không thấy, chúng còn khổ hơn là loài hữu tình đó. Cho nên ở vườn của mình cũng cắm một cái rẻ lắm đấy. Nó lại giống như cái có cái máy niệm Phật đó, máy nghe pháp cũng vậy, có tiếng Việt cũng vậy, tiếng Hoa cũng vậy, không cần biết, miễn có nghe pháp là thôi. Gắm ở đó, nó lấy năng lượng mặt trời đó, nó sạc vô cái pin đó, rồi nó cứ hát hoài à. Nó hát trong đó nửa năm, ơi cúng dường cho chúng, lấy mấy trăm ngàn cúng dường nửa năm ngon. Cho nên nó có cơ hội phải cho chúng sanh nghe pháp. Mà cây cối thực vật nó nghe nó cũng thành tựu đó. Vì sao? Tình dữ vô tình đồng viên cảnh trí. Nhớ mấy cái ngày đó phải ăn chay. Phật tử hay không Phật tử, thọ giới hay chưa thọ giới vậy cũng không biết, phải đó người ta xử hết đó. Chứ không phải tôi không phải là Phật tử không có xử tôi đâu, giỡn hoài, cứ ra phạm pháp coi công an có bắt không. Nếu tôi không biết luật, không biết luật cũng bắt nữa, nhớ không? Cho nên nó phải mấy cái ngày nó ráng kiên cử làm lành tánh ác, rồi ăn chay niệm Phật, đừng sát sanh hại Phật, để mở các loài đều tương ưng. Dạ, dạ. Câu hỏi này xong rồi đó. Đó quý vị thấy quan trọng không? Liên Trì Đại Sư là tổ của tịnh độ. Ngài Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của tịnh độ. Có người hỏi, dạ ngài niệm như thế nào và dạy cho Phật tử niệm như thế nào. Ta dạy cho chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà ta niệm A Di Đà Phật. Tại sao kỳ vậy? Tụi nó chưa muốn vãng sanh. Ta muốn vãng sanh, Phật với ta là một, không còn khách sáo nữa. Còn tụi nó chưa muốn vãng sanh, cho nên nó chủ với bạn đó, hai cái phải cung kính nhau. Thêm phải chữ Nam Mô là quay về nương tựa vào đó. Tại vì chúng ta chưa vô nhà mà, chúng ta chưa về nhà, còn ngài đã về nhà rồi. Cho nên khách chủ không phân nữa. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật nói bốn chữ: hãy phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cái gì? Cho nên niệm A Di Đà Phật cũng thành tựu đó, chứ không phải phải sáu chữ. Sáu chữ là người ta chưa tin đó. Phải cung kính một chút, anh là khách phải tỏ ý khách sáo, phải tỏ ý cung kính thì mới về. Còn ngang nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà không về. Còn người ta niệm A Di Đà Phật, người ta cương quyết ta là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là ta, không còn năng, không còn sở nữa, không còn chủ, không còn khách nữa. Quý vị có phận sự này thì cứ tự nhiên mà niệm. Mình tin tưởng Phật với mình là một không hai. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mà nó đỡ lắm. Phật nói trong giờ lâm chung đó, mà chú ý niệm cho 10 câu đó. 10 câu mà 6 chữ thành 60 chữ, mà 10 câu mà 4 chữ thành còn 40 chữ. Mà giờ đó hấp hối 20 chữ nó quan trọng lắm đó. Bây giờ thì nó không có quan trọng, nhưng mà hấp hối như cá đó, cắt xuống còn A Di Đà Phật dễ hơn. Cho nên nó ai nói gì nói. Chúng ta theo lời của tổ, có chuyện gì sai đó mà không giảng sanh đó thì làm đơn thưa tổ Liên Trì đã dạy con niệm A Di Đà Phật, cho nên con niệm theo A Di Đà Phật thì con không giảng sanh. Bây giờ không biết bắt đền đi. Ngài nói hả? Cho nên hòa thượng nói đừng có mang nghiệp vào mình. Mà cái gì á, tổ nói cứ biểu ổng đó, ổng nói đó, ổng nói là đổ thừa cho ổng được rồi. Cho nên hòa thượng đừng có thêm, bớt thì được, đừng có thêm. Nghĩa là lời pháp đó mình đừng có thêm mà bớt thôi. Cái ý nó vậy thôi. Mình lỡ có chuyện gì đó mà có vấn đề đó thì biểu không có, con theo tổ tổ Ngẫu Ích đó, ngài nói vậy đó, cho nên con làm vậy đó. Vậy con nói tụi nó vậy đó, bây giờ có chuyện gì đó thì điều tra ngài đi, tôi con không có phần đâu. Cái gốc của ngày đó đó. Bởi vậy cho nên ai nói niệm là bốn chữ không thành tựu đó, liệu không, tôi biết tổ nói vậy tôi làm vậy đó. Mà tổ Liên Trì đó là Bồ Tát đó, ngài lấy kinh A Di Đà đó, lấy Hoa Nghiêm để giải cho Di Đà. Di Đà sớ sạc toàn là Hoa Nghiêm không. Bởi vậy nên người đó, ngài đó là nó dễ sợ chứ không phải người thường đâu, không phải tăng thường đâu. Vì tại sao ngài lấy Hoa Nghiêm mà giải thích cho sớ sao phải không? Tại vì thời đó cuồng thiền cuồng huệ quá nhiều, nếu không giảng rõ ràng tụi nó không chịu tin. Còn mấy nó già già nói niệm đi, dạ niệm, niệm gì? A Di Đà Phật, dạ, vậy sống hả? Còn mấy người tri thức đó, nó biểu, ôi cái pháp này là dở, không sao. Cho nên ngài phải làm phương tiện lấy Hoa Nghiêm để giải cho Di Đà, gọi là Di Đà sở xảo. Và đệ tử của ngài á, chúng ta cứ nghe lời tổ là tốt là. Các ngài ở trong đó có trí tuệ truyền lại cho ông ta, nhất định là truyền cái hay cái tốt, không có truyền cái dở. Cái nào mà chưa viên mãn cái này không truyền lại, truyền lại cái tốt không nhớ.